vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, thứ bảy ngày 26 tháng 8 năm 2023. Hội nghị toàn quốc triển khai luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15 dự kiến diễn ra hôm nay.
Cần Thơ hoàn thiện quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm từ trái dâu Hạ Châu.
Niềm vui xen lẫn nỗi lo đối với nhà nông trong các vụ mùa tiếp theo bởi giá phân tăng theo giá lúa.
Tổ chức lại phiên đấu giá biển số ô tô vào tháng 9 tới.
Mỹ thu hồi 1,4 tỷ đô la Mỹ tiền chiếm đoạt quỹ hỗ trợ đại dịch.
Muôn mặt đời thường chia sẻ mẫu chuyện về nhà trọ tình thương ở Đức Mỹ A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Và bây giờ chúng ta lần lượt đi vào những nội dung chính vừa điểm. Hôm nay lần đầu tiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 tổ chức hội nghị toàn quốc để triển khai các luật nghị quyết của Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì hội nghị quan trọng này. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại thành phố Hải Phòng, kết hợp điểm cầu trực tuyến tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội và 41 điểm cầu trực tuyến tại các địa phương trên cả nước. Tại Hải Phòng sẽ có sự tham dự của trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân 20 tỉnh, thành phố, trong đó có thành phố Cần Thơ. Đây là các tỉnh, thành phố đang áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội và các địa phương lân cận thành phố Hải Phòng.
Việc tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện luật nghị quyết được Quốc hội khóa 15 thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua đó kịp thời đôn đốc xem xét xử lý các vấn đề khó khăn vướng mắc nếu có trong triển khai thi hành luật nghị quyết. Mục đích của hội nghị còn nhằm tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ thống nhất giữa các cơ quan trong việc tổ chức triển khai luật nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm đưa các luật nghị quyết vào cuộc sống. Qua sự kiện này còn đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ lập pháp, các giải pháp bảo đảm được đề ra tại kế hoạch số 81, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, thống nhất về yêu cầu nội dung triển khai công tác xây dựng pháp luật, đề xuất các giải pháp kiến nghị để bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh các tháng cuối năm nay và năm sau.
Từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 vừa qua, Quốc hội khóa 15 đã thông qua hơn 60 luật nghị quyết. Số lượng luật dự kiến được thông qua trong kỳ họp cuối năm nay và trong năm 2024 cũng rất lớn, trong đó có đạo luật tác động to lớn đến toàn xã hội như luật đất đai sửa đổi. Chi cục đường thủy nội địa khu vực 3, Cục đường thủy nội địa Việt Nam vừa có thông báo về việc hạn chế giao thông thủy trên sông Cần Thơ để phục vụ cho việc thi công hợp long cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ.
Cụ thể, cấm luồng giao thông thủy tại km 05 788 thuộc địa phận phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều và phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ trong 3 đợt. Đợt 1 trong 2 ngày, hôm nay và ngày mai, đợt 2 15 và 16 tháng 9, đợt 3 19 và 20 tháng 9. Thời gian cấm luồng trong ngày từ 7 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ. Theo Chi cục Đường thủy nội địa khu vực 3, tại khu vực thi công cầu Trần Hoàng Na có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng điều tiết, khống chế bảo đảm giao thông thủy. Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và lực lượng bảo đảm giao thông thủy tại hiện trường.
Chúng tôi xin được thông tin thêm, cầu Trần Hoàng Na có tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng, khởi công vào tháng 9 năm 2020. Đây là công trình giao thông cấp 1, quy mô 4 làn xe, rộng 23 mét, vận tốc thiết kế là 60 km một giờ, tĩnh không thông thuyền là 50 nhân 7 mét, thiết kế dạng cầu dòm gồm 3 nhịp kết cấu thép, tổng chiều dài cầu là 586 mét. Cầu Trần Hoàng Na nối hai quận Ninh Kiều và Cái Răng được kỳ vọng đóng vai trò là mạch nối, đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư đến với thành phố Cần Thơ và các tỉnh phía Nam sông Hậu. Vâng, và thưa quý vị, từ khi thi công cầu Trần Hoàng Na đến nay, tình trạng hai bên đường dân sinh của cầu ngày càng bị hư hỏng và xuống cấp trầm trọng, khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Anh Lê Văn Linh, ông Lưu Hùng Hải và ông Hồ Ngọc Ánh cùng ngụ ở quận Ninh Kiều cho rằng
chạy mình bò từ từ không mà tại lũ gà quá trời, lũ gà đâu chạy nhanh được, dưới phần mình chở đồ nó kềnh càng sợ nó lạc nên chỉ bò từ từ thôi. Lộ thì nó lũ gà quá trời, lũ gà mưa thì nó động dũng rồi không biết lỗ nào sâu lỗ nào cạn nên mình cứ chạy bò thí đại gì đó thì mình dính lỗ nào sâu thì mình chịu thôi à.
Cái cầu này làm là lúc đầu thì cái đường này còn đỡ chút, cách đây có khoảng chừng 5 tháng trở về đây là nó banh chành hết trơn. Cái chừng lủng lỗ dục mấy cục đá rồi. Tại vì cái ổ gà nó bự quá, rồi bị nước, trời mưa nước nó đầy rồi bắt đầu nó chạy sụp xuống đó ta té. Mưa xuống nó còn tệ nữa, tại vì cái nước nó lên nó mất cái ổ gà bự quá. Thành thử ra xe sụp xuống nó té. Mà mấy ông làm mà mấy ông không chịu sửa.
Đường này lúc nó làm cầu tới giờ đó thì nó không có cái thoát nước á. Bây giờ mấy ông công trình á là phải đổ đá, trong thời gian thi công phải đổ đá cho người dân người ta đi nó đỡ chút.
Đại diện Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ cho biết, gói thầu này thuộc dự án đường Trần Hoàng Na do đơn vị làm chủ đầu tư, hiện đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng hoàn thiện lại phần mặt đường và hệ thống cống thoát nước. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vừa thành lập hội đồng nghiệm thu kết quả dự án hoàn thiện quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm từ dâu Hà Châu do thạc sĩ Nguyễn Hồng Xuân làm chủ nhiệm, Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện.
Mục tiêu của dự án là nhằm nghiên cứu đánh giá cơ bản toàn diện về giá trị sử dụng, tính đặc trưng và tính an toàn của trái dâu Hà Châu, hoàn thiện quy trình cung cấp thông tin về chất lượng, thời hạn sử dụng, thị hiếu của người tiêu dùng cho sản phẩm nước ép dâu Hà Châu và nước dâu Hà Châu có ga có cồn, tạo ra sản phẩm có giá trị sử dụng gia tăng, nâng cao giá trị sử dụng cho trái dâu Hà Châu, qua đó góp phần cải thiện đời sống của người nông dân trồng dâu. Kết quả đạt được từ dự án sẽ là nền tảng cho việc phát triển sản phẩm mới, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc thù của địa phương phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Dâu Hà Châu được biết đến là đặc sản nổi tiếng ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Loại quả này được du khách vô cùng ưa chuộng bởi có hương vị thơm ngon, thanh mát, cộng thêm một chút chua chua, hấp dẫn, khiến ai nấy thưởng thức một lần là sẽ nhớ mãi không quên. Dâu Hà Châu từng được xuất khẩu sang Campuchia, Lào, Thái Lan. Cây dâu Hà Châu từng là cây xóa đói giảm nghèo của người dân, giúp đời sống người dân được địa phương khá hơn. Những năm gần đây, các vườn dâu Hà Châu của một số người dân địa phương tại huyện Phong Điền trở thành khu du lịch sinh thái, đón tiếp khách trong và nước ngoài. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện đang ở mức 638 đô la Mỹ một tấn. Giá gạo Việt Nam đang cao hơn hẳn so với sản phẩm cùng loại của Thái Lan khoảng 10 đô la một tấn.
Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo nâng diện tích sản xuất vụ thu đông tại đồng bằng sông Cửu Long. Kế hoạch ban đầu là 650.000 hectare, này nâng lên 700.000 hectare. Theo tính toán, với năng suất trung bình 5,7 tấn một hectare, vụ thu đông này dự kiến sẽ có thêm khoảng 200.000 tấn gạo để phục vụ nhu cầu xuất khẩu, với mức giá như hiện nay có thể đem về hơn 100 triệu đô la Mỹ. Giá lúa gạo tăng nhiều so với năm trước là cơ sở để nông dân có thêm thu nhập tái đầu tư cho vụ thu đông. Với giá lúa hiện nay khoảng 8.500 đồng một ký, nông dân tại nhiều địa phương đã tập trung vụ mới. Theo tính toán, nếu tăng thêm 50.000 hectare, đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm khoảng 300.000 tấn lúa phục vụ xuất khẩu. Mặc dù có nhiều thuận lợi, nhưng các chuyên gia nhận định việc tăng sản lượng không quan trọng bằng việc tăng chất lượng hạt gạo, giảm chi phí sản xuất để nông dân vừa bán được giá lúa cao, vừa thu được nhiều lợi nhuận hơn và bền vững.
Tại một số địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đang xuất hiện tình trạng thương lái đặt cọc thu mua lúa non. Bà con nông dân nhận thấy mức giá có lợi nên không ngại chốt đơn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nếu tình trạng này diễn ra phổ biến thì người nông dân sẽ chịu rủi ro khi giá lúa hiện đang biến động khó lường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng nhiều địa phương khuyến cáo bà con nông dân chỉ nên nhận đặt bán lúa với những thương lái hay doanh nghiệp có uy tín, có hợp đồng ký kết rõ ràng, tránh trường hợp mua bán bằng miệng. Bởi khi giá lúa giảm, các thương lái hoặc cò lúa không mua nữa thì người dân có thể bị rơi vào tình cảnh bị đem con bỏ chợ. Dân thú vị, chưa khi nào mà giá lúa thu đông lại cao như vụ này. Tuy nhiên, niềm vui đó lại xen lẫn nỗi lo đối với nhà nông trong các mùa vụ tiếp theo, bởi khi tăng diện tích trồng lúa thì phải tăng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, và sau một thời gian giảm thì giá các loại phân bón bắt đầu tăng theo giá lúa. Qua tìm hiểu, phóng viên Ngọc Trấn cho biết.
Anh Nguyễn Văn Tòng, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, canh tác 4 hectare lúa OM5451 trong vụ thu đông năm nay. Hiện nay, lúa mới trổ đều nhưng đã có thương lái đến hỏi mua với giá 8.000 đồng một ký. Tuy nhiên, anh không có thói quen nhận cọc trước mà chờ đến thời điểm thu hoạch mới bán. Với giá này, dự kiến mỗi công anh lợi ít nhất 2 triệu đồng. Tuy vậy, niềm vui này không kéo dài được lâu bởi vì giá phân bón có tín hiệu tăng theo giá lúa. Anh Tòng cho biết thêm.
Phân tăng lên so với hôm hổm, so với khoảng nửa tháng trước là nó lên 100 mấy 200 ngàn bao rồi đó. Nhưng mà nó giá phân nó tăng nhưng mà nó cũng chưa có đạt đỉnh như cái vụ trước. Vụ trước về DB của Trung Quốc đâu tới 1.3 triệu mấy 1.4 triệu, hiện giờ nó có hơn 1 triệu à, thì cũng đỡ cho nông dân một chút.
Và đây cũng là nỗi lo của ông Lý Văn Thành, nông dân canh tác 2 hectare lúa thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. Trao đổi với chúng tôi khi nghe giá phân bón rục rịch tăng, Ông Thành nói.
Đông xuân tới thì mình biết giá cả là sao, chứ rồi hơn cái lên thì mình hơi dân dân hơi mệt nữa. Giá lúa mình năm nay bị mình nó đình ba cái nước, nó chưa không có xuất hai ba nước đó, không xuất khẩu được đó. Thì lúa Việt Nam mình mới tăng lên thôi, chứ còn nó xuất Việt Nam mình đâu tăng đâu. Quan năm phân lên không biết lúa mình có được giá gì không, được giá gì còn đỡ hơn đục nữa là chết.
Còn anh Võ Trường An, ngụ ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, có 1 hecta ruộng. Vụ này anh canh tác giống OM5451 và đã nhận cọc của thương lái với giá 7.400 một ký. Dự kiến khi thu hoạch, sau khi trừ mọi chi phí, anh còn lời khoảng 20 triệu đồng. Như vậy mỗi năm với 3 vụ lúa, anh thu lợi nhuận hơn 60 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Này khi giá các loại phân bón bắt đầu tăng thì lợi nhuận chắc chắn sẽ giảm đi. Vì vậy trong vụ lúa tới, tùy điều kiện thực tế, anh sẽ có giải pháp tiết kiệm chi phí cho phù hợp. Anh An nói rõ hơn.
Nghe là nhóm rồi đã tăng rồi đó. Em nghe như 60-70 vậy đó. Không biết lên nữa hay là không, em không biết. Theo thu thời tiết anh á, bằng giá xuống lúa xuống mình mới biết lúa sao mình mới biết đi phân, chứ giờ không biết trước được.
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì so với đầu vụ thu đông, giá các loại phân bón hiện nay tăng từ 50 đến 150 ngàn đồng mỗi bao tùy loại. Cụ thể giá các loại phân bón hiện tại như sau: phân DAP xanh giá từ 1.1 đến 1.200 ngàn đồng một bao, NPK 20-20-15 đầu trâu giá dao động từ 850 đến 900 ngàn đồng mỗi bao, phân NPK 16-16-8 Việt Nhật có giá từ 680 đến 720 ngàn đồng một bao, phân Kali Canada giá từ 600 đến 650 ngàn đồng mỗi bao, phân Ure Phú Mỹ giá 590 đến 610 ngàn đồng một bao, phần lần Super giá dao động từ 240 đến 260 ngàn đồng mỗi bao.
Hiện nay lúa thu đông 2023 chủ yếu ở giai đoạn trổ đều đến chín nên nhu cầu phân bón không còn nhiều. Vì vậy, giá phân bón hiện tại không tác động nhiều đến vụ lúa này mà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các mùa vụ tiếp theo. Vì vậy, nhà nông cần tính toán phù hợp để tiết kiệm chi phí, đảm bảo lợi nhuận hợp lý sau mỗi vụ mùa. Khu ẩm thực Hồ Sáng Thổi ở phường An Cư dự kiến ra mắt vào lúc 18 giờ ngày 31 tháng 8 tới. Đây là mô hình thứ hai thí điểm phát triển kinh tế đêm của quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Mô hình khu ẩm thực Hồ Sáng Thổi thực hiện ở tuyến đường Đề Thám có chiều dài 380 m với trên 50 cơ sở kinh doanh, trong đó có 30 cơ sở kinh doanh ẩm thực, và tuyến đường Quỳnh Cương chiều dài 1.600 m với gần 100 cơ sở kinh doanh, trong đó có 60 cơ sở kinh doanh ẩm thực với sự đa dạng đặc sản vùng miền và ẩm thực Á Âu, các loại bánh dân gian Nam Bộ. Trên tuyến phố này sẽ có hai khung giờ hoạt động, trong đó từ 6 giờ đến 18 giờ là hoạt động kinh doanh buôn bán thường ngày, từ 18 giờ đến sáng hôm sau, các hộ kinh doanh sẽ được sử dụng một phần vỉa hè ngoài mục đích giao thông có thu tiền để trang trí cũng như kinh doanh mua bán.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9.
Năm nay thành phố sẽ bắn pháo hoa tại hai địa điểm: đường hầm sông Sài Gòn và công viên văn hóa Đầm Sen. Thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15. Trong đó tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn sẽ bắn pháo hoa tầm cao và tại công viên văn hóa Đầm Sen là pháo hoa tầm thấp. Việc này thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh vào tối 2 tháng 9 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đồng thời tổ chức thả khinh khí cầu trong ngày 2 và 3 tháng 9 tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam VBA vừa phát thông báo về việc tiếp tục thực hiện phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô lần thứ nhất. Theo đơn vị này, các cuộc đấu giá biển số xe ô tô sẽ được tổ chức trở lại trong tháng 9 tới, song chưa rõ ngày cụ thể.
VBA cho biết đối với 11 biển số ô tô đã đưa ra đấu giá ngày 22 tháng 8 nhưng không thực hiện được do lỗi kỹ thuật. Đơn vị vẫn đảm bảo giữ nguyên quyền lợi của toàn bộ khách hàng đã nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá. Đơn vị tổ chức đấu giá cũng gửi thông báo liên hệ cho những khách hàng đã nộp tiền đăng ký tham gia đấu giá để giải quyết theo đúng quy định. Thời hạn nộp tiền đặt trước với 11 biển số này đã hết nên không phát sinh thêm khách hàng đăng ký tham gia. Đối với tất cả biển số ô tô còn lại trong danh sách niêm yết trừ 11 biển số đấu giá ngày 22 tháng 8, VBA khẳng định khách hàng có thể tiếp tục đăng ký tham gia đấu giá, tiền nộp hồ sơ, tiền đặt trước cho đến trước thời điểm tổ chức đấu giá 3 ngày.
Một người dân ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vừa bị lừa mất hơn 1 tỷ đồng chỉ vì nhấn vào đường link lạ để cài đặt tài khoản VNEID.
Một đối tượng giả mạo công an đã yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng tên An ninh mạng qua đường liên lạ có logo của Cục An toàn Thông tin. Bằng ứng dụng giả này, đối tượng đã điều khiển điện thoại nạn nhân từ xa, đăng nhập tài khoản ngân hàng, nhận mã OTP để chuyển tiền của nạn nhân sang tài khoản của mình. Tổng cộng đã có 4 lượt chuyển tiền đi, nạn nhân bị mất trên 1 tỷ đồng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tải các ứng dụng lạ để tránh nguy cơ bị lừa.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Hiện nay các trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2023. Những thí sinh trúng tuyển muốn vào đúng nguyện vọng của mình phải thực hiện các bước tiếp theo trong khoảng thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Như vậy thì các bước tiếp theo như thế nào? Thí sinh cần lưu ý gì để tránh sai sót cũng như là được vào đúng nguyện vọng của mình? Phóng viên Ngọc Điệp chia sẻ như sau.
Hiện nay tất cả các trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển năm 2023. Để được vào học theo nguyện vọng trúng tuyển thì theo quy định của Bộ Giáo dục, trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 8 tháng 9 năm nay, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ. Đây là bước quan trọng thí sinh cần lưu ý. Cô giáo Hoàng Thị Ngọc Thơ, Tổ trưởng Tổ công nghệ thông tin quản lý hệ thống tuyển sinh trường Trung học Phổ thông Bình Thủy, quận Bình Thủy, nhắc nhở.
Các em thực hiện đủ 6 bước để tiến hành xác nhận nhập học. Thì với 6 bước này thì các em thí sinh cần lưu ý là nếu trong trường hợp các em quên mã đăng nhập thì các em có thể bấm vào cái chức năng quên mã đăng nhập thì hệ thống sẽ cho phép các em lấy lại mã đăng nhập và vào cái địa chỉ email mà mấy em đã đăng ký. Trong khoảng thời gian này nếu các em không xác nhận nhập học đúng thời hạn thì xem như các em đã từ chối và trường đại học thì có quyền là không tiếp nhận các em.
Ngoài xác nhận trên hệ thống, thí sinh cần xác nhận trên trang web của trường để được trường hướng dẫn các bước tiếp theo khi làm thủ tục nhập học. Mỗi trường sẽ có khung thời gian làm thủ tục nhập học khác nhau. Ở Cần Thơ, các trường đại học như Kỹ thuật Công nghệ, Đại học Cần Thơ, Nam Cần Thơ làm thủ tục trực tiếp. Riêng trường Đại học Y Dược, thí sinh làm thủ tục trực tuyến. Tiến sĩ Phạm Kiều Anh Thơ, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Y Dược Cần Thơ và tiến sĩ Nguyễn Minh Trí, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ cùng có những lưu ý.
Các em cần phải lưu ý là các em sẽ xác nhận nhập học ở trên cả hai hệ thống của Bộ Giáo dục và của trường. Thì sau ngày 24 tháng 8, sau khi các em đã xác nhận nhập học, thì các em sẽ được thông tin nhận giấy báo nhập học, có các thông tin để các em nộp hồ sơ nhập học. Và nộp hồ sơ nhập học thì các em sử dụng cái chủ yếu là cái hình thức scan văn bản vào cái hệ thống chung nhập học của nhà trường. Ngày 17 tháng 10, nếu như mà các em không làm thủ tục nhập học thì các em xem như là xóa tên khỏi danh sách sinh viên của trường.
Thí sinh trúng tuyển ở trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ thì thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian như sau. Thí sinh sẽ làm thủ tục nhập học từ ngày 24 tháng 8 đến 17 giờ ngày 8 tháng 9. Bước đầu tiên là thí sinh phải lên cổng của Bộ để mà xác nhận nhập học vào trường và thực hiện các bước tiếp theo là lên cổng trang web của trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ xác nhận nhập học, khai báo một số cái thủ tục cần thiết và thí sinh sẽ đến trực tiếp tại trường làm thủ tục để mà được quý thầy cô hướng dẫn.
Sau khi hoàn tất tuyển sinh đợt 1, những trường chưa đủ chỉ tiêu sẽ tổ chức xét tuyển đợt bổ sung. Những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 theo dõi thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của từng trường để tham gia xét tuyển. Thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 9 tháng 9 đến tháng 12 năm nay. Tin thế giới, lãnh đạo của nhóm các quốc gia đang phát triển BRICS đã mời Ả Rập Saudi, Iran, Ethiopia, Ai Cập, Argentina và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tham gia khối này. Đây được cho là động thái nhằm tăng cường sức mạnh của BRICS. Khối kinh tế đã cam kết bảo vệ miền Nam toàn cầu, gồm các quốc gia ở khu vực Mỹ Latin, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương.
Việc mở rộng BRICS cũng có thể mở đường cho hàng chục quốc gia quan tâm muốn gia nhập khối này, hiện gồm các nước thành viên Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Vào thời điểm mà sự phân cực địa chính trị đang thúc đẩy các nỗ lực của Trung Quốc và Nga nhằm biến khối này thành một đối trọng khả thi với phương Tây. Các quan chức Nam Phi cho biết hơn 40 nước đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập và 22 quốc gia đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS. Họ đại diện cho một nhóm các ứng cử viên tiềm năng khác nhau được thúc đẩy chủ yếu bởi mong muốn tạo ra một sân chơi toàn cầu mà nhiều nước coi là bị thao túng chống lại họ. Đồng thời những ứng cử viên này bị thu hút với các cam kết của BRICS nhằm tái cân bằng trật tự toàn cầu.
Bộ Tư pháp Mỹ đã tịch thu hơn 1,4 tỷ đô la bị chiếm đoạt từ quỹ hỗ trợ đại dịch COVID-19, đồng thời buộc tội hơn 3.000 bị can trên cả nước. Đây là kết quả của chiến dịch mới nhất trên toàn nước Mỹ nhằm chống tội phạm gian lận liên quan đến đại dịch COVID-19. Trong đó, nhà chức trách liên bang đã đưa ra các cáo buộc hình sự đối với 371 bị cáo liên quan đến việc gian lận hơn 836 triệu đô la. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tổng cộng 119 bị can đã nhận tội hoặc bị kết án tại tòa trong chiến dịch này.
Mỹ đang điều tra nhiều vụ gian lận liên quan đến các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Tháng 5 năm 2021, Bộ trưởng Gallant đã lập một lực lượng đặc nhiệm xử lý gian lận trong đại dịch COVID-19. Cuối tháng 6 vừa qua, một cơ quan giám sát Liên bang Mỹ cho biết hơn 200 tỷ đô la trong các chương trình của chính phủ Mỹ hỗ trợ ứng phó tác động của dịch COVID-19 có thể đã bị chiếm đoạt, đồng thời cho rằng cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ SBA nhiều khả năng đã không kiểm soát tốt việc giải ngân. Tháng 9 năm 2022, Bộ Lao động Mỹ đã công bố báo cáo cho biết các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 45,6 tỷ đô la từ chương trình bảo hiểm thất nghiệp trong thời kỳ dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng thông qua việc sử dụng hàng trăm ngàn mã số an sinh xã hội của những người đã qua đời hoặc người không đủ điều kiện để nhận tiền hỗ trợ. Cũng vào thời gian trên, các công tố viên liên bang đã truy tố hàng chục đối tượng với cáo buộc đánh cắp 250 triệu đô la từ một chương trình hỗ trợ lương thực cho trẻ em trong đại dịch COVID-19. Một báo cáo đầu năm nay cũng cho rằng khoảng 5 tỷ 400 triệu đô la tiền hỗ trợ ứng phó với COVID-19 có thể đã được trao cho những người có mã số an sinh xã hội khả nghi.
Thị trường bất động sản tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đang ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư từ Trung Quốc.
Một số hãng môi giới nhà đất tại Dubai cũng ghi nhận doanh số từ khách hàng Trung Quốc tăng tới 130%. Làn sóng đầu tư từ các khách hàng giàu có nước ngoài cũng đã kéo giá nhà ở tại Dubai từ đầu năm tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng một thập kỷ qua. Tính đến ngày 30 tháng 6, giá bất động sản nhà ở Dubai tăng 16,9%, tốc độ nhanh nhất trong vòng một thập kỷ. Trong khi đó, giá thuê nhà trung bình tăng 22,8%. Giá căn hộ trung bình trên mỗi foot vuông đạt 1.294 dirham, sắp xỉ khoảng 3.800 đô la Mỹ mỗi mét vuông, và biệt thự trung bình là 1.525 dirham trên mỗi foot vuông, sắp xỉ 4.500 đô la Mỹ mỗi mét vuông.
Nhiều bang ở Mỹ đã hạ tiêu chuẩn tuyển dụng giáo viên sau khi 37 bang trên cả nước và thủ đô Washington thiếu hơn 36.500 giáo viên trong năm học 2021-2022.
Tỷ lệ giáo viên nghỉ việc ngày càng cao, trong khi số người đăng ký xin việc trong ngành này lại không đủ để lấp đầy khoảng trống. Điều đó dẫn tới thực trạng là các trường học phải hạ tiêu chuẩn tuyển dụng, có thể ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy, quản lý và định hướng học sinh. Tình trạng thiếu giáo viên tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh thị trường việc làm tại nước này đang duy trì trạng thái cung vừa đủ cầu. Theo dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ, tuần trước số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần gần đây.
Chính phủ Indonesia đã quyết định dỡ bỏ yêu cầu bắt buộc sử dụng hầu hết các vật liệu được sản xuất trong nước trong các dự án năng lượng mặt trời. Động thái này được cho là có thể thúc đẩy sản xuất năng lượng mặt trời gấp hơn 4.000 lần so với sản lượng hiện tại.
Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu tăng công suất năng lượng mặt trời lên gấp 5 lần trong 5 năm tới. Điều này có thể cần khoản đầu tư lên tới 2,4 tỷ đô la. Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Joko Widodo khi Indonesia tìm cách giảm sự phụ thuộc vào năng lượng than và đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2060.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý vị và các bạn thân mến, thấy những người bán vé số cực nhọc kiếm tiền nhưng hàng ngày phải tốn thêm tiền trọ. Anh Trần Thanh Liêm, 23 tuổi, ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã vận động xây dựng nhà trọ tình thương không đồng để họ có chỗ nương náu.
Anh Liêm kể, hơn 2 năm trước, khi thấy những người già neo đơn, người nghèo bán vé số hàng ngày nhọc nhằn mưu sinh nhưng không có nơi nương tựa, nên anh nghĩ ra phải giúp bằng cách tạo cho họ chỗ nghỉ ngơi, đỡ lo lắng tiền bạc hàng tháng. Vậy là nhà trọ không đồng ra đời. Nhà trọ tình thương không đồng có tổng diện tích 1.000 mét vuông, được anh Liêm xây dựng tại ấp Đức Mỹ A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long. Tổng kinh phí xây dựng lên đến 1,1 tỷ đồng do anh Liêm vận động từ người thân, bạn bè, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Nhà trọ được xây dựng từ tháng 7 năm 2022 đến đầu tháng 11 năm 2022, bắt đầu đưa vào hoạt động. Đây là thời điểm những người bán vé số gặp khó khăn nhất do trải qua đợt dịch COVID-19 kéo dài, thất nghiệp, nên hầu hết họ đều không còn vốn để hành nghề trở lại. nhiều người phải vay mượn tiền lấy vé số bán, nhưng gặp cảnh ế ẩm bởi dịch bệnh vẫn chưa dứt hẳn. Khu trọ chia làm hai dãy cho nam và nữ, mỗi dãy đều được anh Liêm trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết như giường, chiếu, gối, quạt và có thể đáp ứng nhu cầu ở của 40 người. Sau gần 8 tháng hoạt động, nhà trọ đã có 5 người đến ở, hầu hết là những người già neo đơn, gia cảnh khốn khó tại địa phương. Một số người được anh Liêm tìm đến tận nơi để mời về ở trọ không đồng. Hiện anh Liêm đang xét duyệt hai hoàn cảnh vừa xin vào ở. Anh Liêm nói, đa phần những người này có chung cảnh khổ, nghèo khó, không đóng nổi tiền trọ, hoặc gia đình nhiều thế hệ ở cùng nhau trong căn phòng chật hẹp nên tìm đến nhà trọ không đồng xin ở. Họ tâm sự, bán vé số không được nhiều tiền, đóng tiền trọ thì cũng gần hết nên cuộc sống khó khăn lắm. Những trường hợp tá túc tại nhà trọ không đồng còn được anh Liêm hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng ngày, phục vụ bữa ăn miễn phí, thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp họ bớt cảm giác cô đơn. Ngoài ra anh còn lập bếp ăn thiện nguyện, mỗi tuần nấu và phát 2 lần, mỗi lần phát 500 suất cơm chay, mặn. Thường xuyên vận động hỗ trợ nhiều trường hợp bệnh tật, không tiền điều trị, cùng chính quyền địa phương làm lại đường dân sinh. Anh Liêm chia sẻ, thời gian đầu cũng gian nan, bởi khi xây dựng hoàn thiện tiền cũng hết nên việc chi trả phí sinh hoạt và ăn uống hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên anh không thấy đó là gánh nặng mà xem việc làm này đem lại niềm vui, động lực để cống hiến. Anh tiếp tục xây dựng thêm phòng để hỗ trợ được nhiều người khó khăn.
Chia nhau một chút ngọt bùi, chia cho nhau một chút buồn vui, chia nhau chút tâm tư này, lòng tôi đó giờ hay cuốn đi. Thương cho ai tôi không nơi nằm, thương cho ai xa quê muôn dặm, ngày ngày gắn bó trong nỗi buồn lo, cuộc đời gian khó khi đói khi no. Chia nhau hơi ấm nồng nàn, mong ai ai cùng sống bình an. Nhân gian ơi hãy bước ra nhìn, trời ngoài kia gió ở đó lành không, ai đang hạnh phúc ai đang sung vầy, ngọt bùi chia sớt với bớt buồn đau, mang yêu thương đến với muôn người để cuộc đời tươi mãi nụ cười. Chén cơm vơi cũng thêm ấm lòng giữa chốn tình đời, chia nhau một chiếc áo sơn khoác vào cùng thấy hạnh phúc bình an. Thương cho ai tối không nơi về, vời vời nhìn xa tít trời quê, thương cho ai sống không gia đình, trời lạnh có gió chỉ có một mình.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.